Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa chỉ sau 6 ngày. Hội đồng An ninh Quốc gia họp khẩn về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Moon Jae-in công du ba nước Trung Đông từ ngày 15 đến 22 tháng 1. Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa chỉ sau 6 ngày. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, vào lúc 7 giờ 27 phút sáng ngày 11 tháng 1, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa nghi là tên lửa đạn đạo từ khu vực tỉnh Jagang, miền Bắc, về vùng biển phía đông nước này. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết, tên lửa miền Bắc phóng có tầm bắn hơn 700 km, đạt độ cao 60 km và vận tốc tối đa khoảng Mach 10, cho thấy có phần cải tiến hơn so với tên lửa phóng ngày 5 tháng 1. Hiện tại, cơ quan tình báo Hàn Mỹ đang tiến hành phân tích chính xác các thông số kỹ thuật và đặc điểm của tên lửa. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh, các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp gần đây của miền Bắc rõ ràng là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình, an ninh quốc tế, cũng như bán đảo Hàn Quốc. Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng dừng ngay các hành động không có lợi cho việc xoa dịu căng thẳng quân sự, trong bối cảnh các bên đang nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Miền Bắc thực hiện vụ phóng lần này chỉ 6 ngày sau vụ phóng tên lửa đạn đạo mà nước này khẳng định là tên lửa bội siêu thanh về vùng biển phía đông vào hôm 5 tháng 1. Đặc biệt, động thái này của Bắc Triều Tiên xảy ra cùng ngày Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở cuộc họp kín thảo luận về vụ phóng hôm 5 tháng 1. Được biết, cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bắt đầu vào khoảng 5 giờ sáng theo giờ Hàn Quốc. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield đã ra tuyên bố trước cuộc họp kín, kêu gọi miền Bắc hưởng ứng đối thoại phi hạt nhân hóa. Bà Linda Thomas-Greenfield cho rằng, việc Bình Nhưỡng theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Bắc Triều Tiên thường phóng tên lửa như một phần của cuộc tập trận mùa đông, kết thúc vào khoảng tháng 2 đến tháng 3. Nhưng việc nước này có hàng loạt động thái khiêu khích ngay từ đầu năm được coi là khá bất thường. Hội đồng An ninh Quốc gia họp khẩn về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Chính phủ Hàn Quốc lúc 8 giờ 50 phút sáng ngày 11 tháng 1 đã mở cuộc họp khẩn của Ủy ban Thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia NSC, bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về việc Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng một tên lửa tầm ngắn, đang được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo vào sáng cùng ngày. Trong cuộc họp kéo dài 50 phút, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Won In-tae đã báo cáo về tình hình hiện tại và tư thế phòng thủ của quân đội sau động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng. Sau đó, Ủy ban Thường trực NSC tiếp tục rà soát tình hình an ninh và thảo luận về phương án đối phó. Các ủy viên tham dự cuộc họp đã phân tích ý đồ đằng sau động thái liên tiếp phóng tên lửa của miền Bắc từ đầu năm đến nay, đồng thời bày tỏ quan ngại vì Bình Nhưỡng thực hiện vụ phóng trong thời điểm mà việc ổn định tình hình trong và ngoài nước đang cấp thiết hơn bao giờ hết. Quan chức có mặt tại cuộc họp cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang hợp tác chặt chẽ, phân tích thông số chi tiết liên quan đến tên lửa trong vụ phóng lần này. Seoul và Washington đã nhất trí tiếp tục theo dõi các động thái tiếp theo của Bình Nhưỡng, cũng như tìm kiếm biện pháp đối phó cần thiết. Ngoài ra, các ủy viên thường trực NSC kêu gọi Bắc Triều Tiên sớm phản hồi đề xuất hợp tác và nối lại đối thoại, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế về hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc. Washington vẫn đang đánh giá hạng mục cụ thể tên lửa Bình Nhưỡng phóng ngày 5 tháng 1. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby trong buổi họp báo thường kỳ ngày 10 tháng 1 giờ địa phương cho biết, Washington vẫn đang đánh giá các hạng mục cụ thể về vụ phóng tên lửa ngày 5 tháng 1 của Bắc Triều Tiên. Ông Kirby cho biết, Mỹ nhận định tên lửa miền Bắc đã phóng là tên lửa đạn đạo. Vì phóng tên lửa đạn đạo là vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Washington hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ nghĩa vụ và trách nhiệm theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc, tìm kiếm phương án giảm nhẹ căng thẳng. Trước đó, miền Bắc công bố nước này đã phóng tên lửa bội siêu thanh vào ngày 5 tháng 1. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc ngày 7 tháng 1 vừa qua đánh giá rằng tên lửa miền Bắc chưa đạt tới trình độ tên lửa bội siêu thanh, mà chỉ là tên lửa đạn đạo thông thường. Giới phân tích nhận định, đánh giá trên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra sau quá trình thảo luận với Washington. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn tránh đưa ra lập trường chính thức về vụ phóng. Sau khi miền Bắc xác nhận đã phóng tên lửa bội siêu thanh, Mỹ vẫn duy trì lập trường rằng đây là tên lửa đạn đạo. Tổng thống Moon Jae-in công du ba nước Trung Đông từ ngày 15 đến 22 tháng 1. Người phát ngôn phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mi trong buổi họp báo ngày 10 tháng 1 cho biết, Tổng thống Moon Jae-in sẽ công du ba nước Trung Đông, gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Ả Rập Xê Út và Ai Cập từ ngày 15 đến 22 tháng 1. Lịch trình đầu tiên của chuyến thăm Trung Đông lần này là hội nghị bàn tròn kinh doanh hàng UAE diễn ra tại Dubai vào ngày 16 tháng 1. Cùng ngày, Tổng thống Moon sẽ tham dự sự kiện Ngày Hàn Quốc tại triển lãm thế giới ở Dubai. Ngày 17 tháng 1, Tổng thống dự kiến sẽ gặp gỡ Thái tử UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, thảo luận về phương án phát triển quan hệ song phương. Từ ngày 18 đến 19 tháng 1, Tổng thống Moon sẽ thăm Ả Rập Xê Út. Tại đây, ông Moon dự kiến sẽ hội đàm với Thái tử Mohammed bin Salman và tham dự diễn đàn kinh doanh của doanh nhân hai nước. Trong ngày 20 và 21 tháng 1, Tổng thống Moon sẽ thăm chính thức Ai Cập theo lời mời của người đồng cấp Abdel Fattah el-Sisi. Lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ thảo luận phương án hợp tác và tăng trưởng bền vững song phương và hợp tác hướng tới tương lai. Sau hội đàm thượng đỉnh, ông Moon có kế hoạch tham dự hội nghị bàn tròn kinh doanh, thảo luận phương án hợp tác ngành công nghiệp tương lai thân thiện với môi trường. Người phát ngôn Bắc cho biết, chuyến công du ba nước Trung Đông lần này của Tổng thống sẽ là cơ hội củng cố nền tảng hợp tác với ba nước, không chỉ trên các lĩnh vực hợp tác truyền thống như năng lượng, xây dựng, cơ sở hạ tầng, mà còn cả trong các lĩnh vực triển vọng tương lai như y tế, sức khỏe, khoa học kỹ thuật, hợp tác hydro và môi trường khí hậu. Asiana Airlines xúc tiến đưa máy bay mắc kẹt tại Kazakhstan về nước ngày 13 tháng 1. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 11 tháng 1 công bố, hãng hàng không Asiana Airlines đang tạm thời xúc tiến đưa máy bay bị mắc kẹt ở Almaty, Kazakhstan, khởi hành về nước vào 12 giờ trưa ngày 13 tháng 1 giờ địa phương. Tuy nhiên, lịch trình này có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế tại sân bay Almaty. Bộ Ngoại giao sẽ tích cực hỗ trợ nhân lực lãnh sự cần thiết để đưa công dân về nước một cách an toàn bằng chuyến bay của Asiana Airlines. Máy bay trên của Asiana Airlines đã hạ cánh tại sân bay Almaty vào ngày 5 tháng 1, nhưng không thể khởi hành về nước do chính phủ Kazakhstan ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi nổ ra cuộc biểu tình bạo lực quy mô lớn. Cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc đóng tại Kazakhstan cho biết có tổng cộng 15 người, trong đó có 7 hành khách và 8 tiếp viên hàng không, hiện đang sơ tán tại một khách sạn gần đó. Ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung công bố tầm nhìn đưa Hàn Quốc lọt top 5 cường quốc thế giới. Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân Chủ đồng hành Lee Jae-myung ngày 11 tháng 1 đã mở buổi họp báo công bố tầm nhìn kinh tế mới. Ông Lee đề ra mục tiêu là biến thời kỳ đại chuyển đổi lịch sử hiện nay như chuyển đổi số và đại dịch COVID-19 thành cơ hội để Hàn Quốc nhảy vọt, trở thành một trong năm cường quốc hàng đầu thế giới. Ứng cử viên Lee nhấn mạnh, cần một sự chuyển đổi mạnh mẽ ở lĩnh vực khoa học công nghệ, công nghiệp, giáo dục và địa chính. Để hỗ trợ quá trình đại chuyển đổi, ông Lee cam kết sẽ cải cách, đầu tư một cách mạnh mẽ, chủ động ở lĩnh vực công cộng và tài chính. Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân Yoon Suk-yeol cùng ngày đã mở buổi họp báo đầu năm mới, chỉ ra những rủi ro mà xã hội Hàn Quốc đang đối mặt, chính là dịch COVID-19, sự phân hóa trong xã hội, rủi ro kinh tế thị trường. Để giải quyết các vấn đề này, ông Yoon cam kết sẽ lập ra Ủy ban đối phó hậu COVID-19 và nhà nước chia sẻ gánh nặng tiền thuê bất động sản với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Ngoài ra, ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập còn cam kết sẽ áp dụng chi trả 1 triệu won, 837 đô la Mỹ một tháng trong vòng một năm cho các cặp vợ chồng sinh con, xây dựng 300.000 nhà ở giá gốc cho thanh niên. Ông Yoon cũng cam kết sẽ nâng gấp đôi tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng lên 4%. Ứng cử viên Tổng thống đảng Công lý Shim Sang-chon đã liên tiếp tổ chức tọa đàm chính sách với Tổng Liên đoàn Lao động Hàn Quốc, Hiệp hội Y học Hàn Quốc. Còn ứng cử viên An Choi-soo của đảng Vì Quốc dân thì tham dự buổi thảo luận do Hiệp hội Phóng viên Hàn Quốc tổ chức. Ủy ban Quốc hội thông qua dự thảo hạ độ tuổi tham gia chính đảng xuống 16 tuổi. Trong ngày 10 tháng 1, Ủy ban Pháp chế và Tư pháp thuộc Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi luật chính đảng với nội dung hạ độ tuổi gia nhập một chính đảng từ 18 tuổi xuống 16 tuổi. Tuy nhiên, người dưới 18 tuổi sẽ phải trình giấy đồng ý của người đại diện pháp lý mới có thể tham gia vào một đảng phái chính trị. Việc sửa đổi luật được diễn ra trong bối cảnh nhiều ý kiến chỉ ra rằng phải hạ độ tuổi gia nhập chính đảng sau khi dự thảo sửa đổi luật bầu cử có nội dung hạ độ tuổi ứng cử từ 25 tuổi xuống 18 tuổi trong các cuộc bầu cử các cấp như bầu cử nghị sĩ quốc hội, bầu cử địa phương, được thông qua trong phiên họp toàn thể quốc hội vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Nếu dự thảo sửa đổi luật chính đảng được thông qua tiếp trong phiên họp toàn thể Quốc hội, thì có nghĩa là cả học sinh trung học phổ thông cũng có thể gia nhập vào hoạt động trong các đảng phái chính trị. Mặt khác, Quốc hội mở phiên họp toàn thể vào 3 giờ chiều ngày 11 tháng 1, xúc tiến thông qua tổng cộng 50 dự luật. Ngoài dự thảo sửa đổi luật chính đảng, còn có dự luật quy định về việc bổ nhiệm một đại diện người lao động, được đồng ý hoặc tiến cử vào hội đồng quản trị của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh. 90% số ca COVID-19 ngoại nhập là nhiễm biến thể Omicron. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 11 tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận 3.097 ca nhiễm COVID-19 mới, nhiều hơn lần lượt 92 ca và 75 ca so với một ngày và một tuần trước. Số ca nhiễm mới đang cho thấy xu hướng giảm, được cho là nhờ hiệu quả từ việc tiêm vaccine mũi thứ ba và giãn cách xã hội tăng cường. Số ca bệnh nặng là 780 ca, giảm 6 ca so với một ngày trước, ngày thứ hai trên ngưỡng 700 ca. Thêm 43 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 6.114 ca, tỷ lệ tử vong 0,91%. Số ca nhiễm mới trong ngày 10 tháng 1 gồm 2.813 ca phát sinh trong cộng đồng và 284 ca ngoại nhập. Trong đó, số ca ngoại nhập tăng hơn 45 ca so với một ngày trước, duy trì ngưỡng 200 ca 4 ngày liên tiếp. Đáng nói là số ca nhiễm biến thể Omicron chiếm tới 90% số ca ngoại nhập, làm dấy lên lo ngại số ca nhiễm biến thể này trong cộng đồng sẽ gia tăng. Hiện nay, tỷ lệ mắc biến thể Omicron tại Hàn Quốc ở mức 12%. Cơ quan phòng dịch nhận định, nhiều khả năng trong tháng này, biến thể Omicron sẽ vượt qua biến thể Delta, trở thành chủng virus COVID-19 chính trong nước. Tính đến 0 giờ cùng ngày, 84,1% dân số Hàn Quốc đã hoàn tất hai mũi tiêm vaccine COVID-19. Tỷ lệ người đã tiêm mũi thứ ba là 41,8% dân số. Cơ quan phòng dịch cho biết, đang trong giai đoạn xem xét về việc tiêm vaccine mũi thứ tư, cân nhắc đến hiệu quả của mũi tiêm thứ ba, thời gian duy trì khả năng miễn dịch, cũng như cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia. Korea mở bán trực tuyến vé tàu dịp Tết Nguyên đán 2022. Trong vòng 3 ngày từ 11 tháng 1, Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc Korea sẽ bắt đầu mở bán vé tàu hỏa dịp Tết Nguyên đán. Korea sẽ chỉ bán vé theo hình thức trực tuyến hoặc qua điện thoại nhằm phòng ngừa lây nhiễm COVID-19. Vé mở bán là vé khởi hành trong vòng 6 ngày, từ 28 tháng 1 tới mùng 2 tháng 2, cho các tuyến tàu cao tốc KTX, tuyến tàu hỏa Semaul và Mukunghwa. Trong ngày 11 tháng 1, Korea sẽ mở bán vé tàu cho đối tượng là người trên 65 tuổi hoặc người khuyết tật. Người dân đặt mua vé bằng cách truy cập qua trang web đặt vé tàu hỏa Tết Nguyên đán trên điện thoại hoặc máy tính. Nếu không thành thạo sử dụng máy tính, người dân có thể đặt mua vé qua gọi điện, giới hạn 1.000 người gọi điện đầu tiên. Nếu đặt mua bằng điện thoại, khách hàng phải xác nhận danh tính tại ga trước khi lên tàu, rồi mới được xuất vé. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 1, bất cứ ai cũng có thể đặt vé trực tuyến trong vòng từ 7 giờ sáng tới 1 giờ chiều. Ngày 12 tháng 1 sẽ bán vé các tuyến Gyeongbu, Gyeongchon và tuyến Chungbu, Naeruk. Ngày 13 tháng 1 mở bán vé tuyến Honam, Jeolla, Gangneung. Để đảm bảo giãn cách trên tàu, Korea chỉ bán vé ghế ngồi cạnh cửa sổ, sau đó sẽ quyết định có bán vé sát lối đi hay không, tùy theo chính sách phòng dịch dịp Tết Nguyên đán của chính phủ. Mặt khác, công ty SR, đơn vị điều hành tuyến đường sắt cao tốc Suso, cũng có kế hoạch bán vé trực tuyến dịp Tết Nguyên đán từ ngày 18 đến 20 tháng 1. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.